Xin kính chào quý bạn và các vị.
Ragnarok hay Hoàng hôn của chư thần, đây là một sự kiện rất nổi tiếng ở trong thần thoại Bắc Âu. Nó nói về ngày tàn các vị thần khi mà từng vị thần hùng mạnh nhất sẽ ngã xuống để mở ra một kỷ nguyên mới. Và tại sao mình lại nói nó ở trong cái buổi talk show ngày hôm nay? Bởi vì cái chủ đề thì nó cũng khá là liên quan, đó là ngày tàn của điện thoại sách tay. Khách mời trong cái buổi talk show này thì cũng vẫn như mọi lần thôi. Chúng ta có sự góp mặt của anh Khôi Tôm, anh Vinh Công Nghệ và anh Hiếu Sô. Vâng, xin chào các anh ạ.
Vâng, chào anh giới thiệu hay quá. Thế nhưng mà cái chuyện đấy liên quan quái gì cái điện thoại sách tay mà tự nhiên anh nói cái phim Thor phần 3 ra đây làm gì?
Như các bạn đều biết thì điện thoại sách tay trong một vài năm trở lại đây thì chúng ta đều thấy là nó đang có cái xu hướng là thoái trào, phải không ạ? Từ cái việc là iPhone năm 2022 đi, thì iPhone 14 series ở thị trường Mỹ đã loại bỏ đi khay cắm SIM. Thì đó là những cái động thái đầu tiên của Mỹ, đặc biệt là của Apple, cho thấy cái việc là họ đang muốn loại bỏ hàng sách tay. Thì gần đây là Xiaomi họ đang có muốn là loại bỏ luôn cái vụ là unlock bootloader để chúng ta có thể up ROM quốc tế, để hạn chế cái việc là người dùng có thể tiêu thụ hàng sách tay quá nhiều. Thế thì các anh thấy sao về cái tình trạng này? Mời anh Hiếu Tôm trước đi.
Đầu tiên là mình sẽ nói đến thực trạng đi, các hãng đang làm gì với điện thoại của họ một cách chi tiết hơn. Đầu tiên như với Xiaomi thì là Dương vừa chia sẻ rồi, đúng là họ có tình trạng là ngăn người dùng unlock bootloader một cách rất là siết chặt. Tức là bây giờ muốn unlock bootloader này, chúng ta sẽ dùng một tài khoản của Xiaomi ở cái cộng đồng ấy, mà tài khoản đấy phải đạt level 5. Mỗi năm ấy thì một tài khoản chỉ có thể unlock được 3 máy.
Vâng.
Đấy là với Xiaomi nhá. Còn đối với Realme đi, một thương hiệu mà rất nhiều anh em ở Việt Nam hay mua, thì Realme từ cái đợt là GTE Neo 5 SE mình mới nhận được thông tin ở gần đây ấy, thì là những cái lô đấy cũng đã không unlock được sẵn từ bên Trung Quốc rồi, mà bây giờ người dùng phải về dùng một tuần không có sóng, chỉ dùng bình thường thôi. Sau đấy thì mới xin quyền unlock, không thể là xin được ở bên Trung Quốc sẵn như ngày xưa nữa.
Ồ, anh tưởng là ngày xưa cái đợt đấy nó có cái tool gì mà lên web nhập email cái thứ tinh bây giờ chết rồi à?
Cái tool đấy là do người ta spam nhiều quá và nhiều người biết quá, thành ra hãng họ cũng biết là lỗ hỏng ở đâu.
À, ok, tức nghĩa là cái đấy là tại nhiều người biết bị khóa đúng không?
Đúng.
Ngoài Realme cả OnePlus nữa mà, nhờ. Oppo có bị không?
Có, Oppo trước này vẫn bị mà.
À, thế
nói
à?
Chung là cái này là từ trước đến nay đã có rồi, nhưng mà vấn đề tùy thị trường thôi. Tại vì cái vấn đề mà họ như kiểu các hãng OnePlus hay Realme ấy, họ khóa thì đã xảy ra các thị trường khác rồi, chỉ là cơ bản đến nay mới đến lượt Việt Nam thôi.
À, thế là đã khóa từ ngày xưa các nước khác rồi gì?
Mấy anh Ấn Độ là bị từ rất là lâu rồi.
À, tại vì thực ra là mình ở Việt Nam mình cứ nghĩ chắc là chỉ Việt Nam chúng ta thì kinh tế khó khăn và gần Trung Quốc mới chơi hàng sách tay, hóa ra là cả Ấn Độ thương tinh cũng chơi sách tay cả.
Ấn Độ họ cũng vác máy qua dãy Himalaya.
Thằng Khôi này. Anh này review hài.
Ok, như vậy là các bạn thể thấy rằng là không chỉ có ở thị trường Việt Nam chúng ta mà rất nhiều các cái đất nước khác, đấy, cả Ấn Độ hay là Trung Quốc thì chắc là cũng chơi hàng sách tay. Thì cái lợi
Trung Quốc chơi sách tay gì?
Trung
Trung Quốc sách tay từ tỉnh này đến tỉnh khác.
Ok, tức là có cả những khu vực khác họ cũng chơi hàng sách tay. Thì bây giờ mình cần phải nói qua một chút về cái lợi thế của hàng sách tay dành cho những bạn nào mà mới tìm hiểu về cái thị trường này. Thì ngoài cái việc là hàng sách tay chúng ta có thể mua với mức giá tốt hơn rất nhiều so với hàng chính hãng ra, thời gian chờ đợi mình ít hơn. Ví dụ như là với Xiaomi đi, thì cái con Xiaomi 14 Pro và 14 thì rất là ngon, nhưng mà phải đến tận khoảng tháng 3 năm 2023, à 24 thì chúng ta mới có những cái chiếc Xiaomi đó hàng chính hãng về thị trường Việt Nam. Và ngoài ra thì có một vài những cái nhà sản xuất, ví dụ như kiểu là Vivo hay là chính Xiaomi đi, thì cái bản nội địa sẽ chạy một cái hệ điều hành ngon hơn so với bản hàng quốc tế. Đó, thì đấy là những cái ưu điểm của hàng sách tay. Thì ngoài ra là các anh thấy là hàng sách tay còn có những cái lợi điểm gì khác nữa không?
Mua được những cái máy độc quyền, như ví dụ như những cái con Xiaomi Ultra thì đợt trước là chỉ mua bên Trung Quốc thôi. 13 Ultra ra được một vài nước châu Âu, Nga, Ngô các kiểu trở loại, chứ Việt Nam ta không có. Rồi mấy cái bản kiểu Naruto, rồi Sasuke, Tamin, rồi cũng như là
Miku.
Đấy, các kiểu chỉ có mỗi Trung Quốc đúng không ạ? Kể cả mấy cái bản như là BMW kết hợp cùng hay là Mac vân vân và vân, nói chung là chỉ bán Trung Quốc. Mua mấy con đấy về sưu tầm các kiểu, chứ còn quốc tế thì không bao giờ. Tại vì sao? Cái tệp người dùng Trung Quốc nó quá đông. Weibo các kiểu thể loại tập trung bên đấy cũng đông.
Nói chung là họ 1 tỷ người cơ mà, so với Việt Nam thì đúng là thị trường bắt mũi.
Thì thế nên thành ra là rõ ràng là mua điện thoại sách tay thì lợi thế là có những cái con độc lạ và những cái con mà các thị trường khác không có được.
Thế anh Hiếu còn nghĩ ra một cái lý do gì khác, một cái điểm lợi thế của hàng xách tay so với hàng chính hãng được không?
Đây là thời gian mà chúng ta có chia tay sớm hơn.
Đúng
ví
rồi.
Dụ như con Xiaomi 14 này,
vâng,
nó sẽ sau khoảng 5 tháng. Thì rõ ràng là 5 tháng là một thời gian rất dài để người ta có thể trải nghiệm.
Lúc đấy mua được mấy máy mới khác rồi nhỉ?
Chắc cái là lợi thế luôn là phần cấu hình máy xách tay lúc nào nó ngon hơn mà giá thì tốt hơn.
À, đúng rồi, tại vì
cái đó là cái lý do chính người ta mua máy xách tay.
Ờ, chủ yếu là cấu hình giá tốt hơn. Đơn giản nhá, con Mi 13 Pro này, Mi 14 Pro Trung Quốc có 22 triệu. Mà thậm chí cái bản Titan 1T ấy nhỉ, có khoảng bao nhiêu? 23 triệu à?
À,
cho với lại cái giá nếu mà bán ở thị trường quốc tế nhá, nếu mà về Việt Nam á, hãng không thể bán với mức giá đó được. Rõ ràng, tại vì nhá, flagship ở Việt Nam cứ phải tầm 30-33 triệu là đỉnh cao như S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max. Chứ bây giờ cái con này ra bên Trung Quốc mà giá có 23 triệu, đem về Việt Nam mà bán 33 triệu, kiểu gì dân kêu gào lên là đi ăn chênh lệch 10 triệu. Nhưng vấn đề là cái các thị trường nó định vị khác nhau. Ở Việt Nam thì Xiaomi muốn cùng tầm với Apple và Samsung thì họ phải bán cùng giá đó. Nhưng nếu họ bán rẻ hơn thì nghĩa người ta luôn luôn có suy nghĩ là Xiaomi là đồ rẻ tiền, không bao giờ bằng được. Nhưng ở bên Trung Quốc nhá, thì Xiaomi còn đấu với lại Vivo, OnePlus với Oppo, Huawei. Và trong cái phân khúc đó thì ông nào cũng chơi cấu hình như vậy. Nên mà nếu bán đắt hơn thì không ai mua sản phẩm của mình.
À, ví dụ điển hình như ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vừa mới có Xiaomi 14 Pro giá nó khoảng tầm 17 triệu. Trong khi đó Vivo ra Vivo X100 Pro. Pro cũng 17 triệu.
Dimensity 9300 các đấy, kiểu thể loại đấy.
Chưa kể là nói mấy máy Trung Quốc thời điểm hiện tại như kiểu Xiaomi 13 Pro giá nó quá rẻ. Hàng cũ chỉ 10 triệu có Xiaomi 13 Pro, trong khi đó hàng mới chúng ta phải bỏ ra khoảng tầm 23-24 triệu, thậm chí là hơn.
Nói chung là giá bán vẫn là cái quyết định khiến cho người dùng muốn mua hàng xách tay, cái đấy vẫn là cái cốt lõi nhất.
Vâng, ngày trước thì cá nhân em thì cũng là một thằng mà chơi xách tay Hàn từ cái đợt mà Galaxy Note 20 Ultra ấy. Hồi đấy thì hàng chính hãng thì chạy Exynos, nói chung là chip không ngon.
Đúng rồi.
Là chuyển sang mua hàng xách tay. Thế thì các anh nghĩ rằng là xách tay thì có một cái lượng tiêu thụ rất là lớn. Thế thì tại sao mà các hãng sản xuất họ lại muốn triệt hạ hàng xách tay như thế, mà ngay cả một cái thương hiệu lớn như là Apple. Chúng ta biết thừa là Apple chỉ có cái là không có máy mà bán thôi. Chứ không bao giờ có chuyện là họ sợ cái việc là máy bị tồn kho hay như nào đó. Thì tại sao mà họ vẫn phải quyết định ra tay họ triệt hạ những cái con hàng xách tay như thế?
Tại vì đơn giản là các hãng này bây giờ họ đã đi ra thị trường toàn cầu. Ngày xưa nhá, Apple cho bán điện thoại xách tay thoải mái không phải là cho mà gọi là họ không quan tâm. Đúng không ạ? Tuy nhiên nhá, khi mà Apple đặt chân đến khu vực Đông Nam Á thì họ sẽ có gọi là giám đốc vùng, người đấy sẽ quản lý toàn bộ các thị trường khu vực Đông Nam Á và người đấy sẽ được giao KPI xuống là ví dụ như trong đợt mở bán này mày phải bán được bao nhiêu số lượng máy kích hoạt ra thị trường hay vân vân và vân vân. Thì khi đó một cái máy được kích hoạt ở thị trường Việt Nam thì được tính cho số của bạn này. Tuy nhiên nếu mà cái máy đó không phải là mã Việt Nam mà lại kích hoạt của một thị trường Singapore các thứ thì giờ được tính là sang cái số của ông kia. Đúng không ạ? Thì rõ ràng ông này muốn đẩy được cái thành tích của mình, muốn doanh số của mình lên là ông phải kiểm soát được cái vấn đề là các thị trường khác không có máy lọt về Việt Nam. Bởi vì khi mà các bạn chỉ cần active một cái máy thôi, Apple biết chính xác cái máy đó kích hoạt ở đâu, như thế nào, ngày giờ, location, mã máy, Apple biết tất cả những cái điều này. Thế nên tại sao các bạn phải hiểu là đã có những cái vụ ngày xưa nha, đỉnh điểm là có một cái máy xách tay con iPhone nào đó về rất sớm ở bên từ Hồng Kông mang về. Tức nghĩa là cái đại lý A đẩy cho ông đại lý B nhỏ hơn, đại lý B đẩy cho ông một cái shop ở Việt Nam mang về Việt Nam thì ông Việt Nam bán cho khách và yêu cầu khách không được kích hoạt trước 12 giờ thì ông này kích hoạt trước 12 giờ, cái bên kia bị phạt 4 tỷ vì cái tội kích hoạt sớm. Thì các bạn sẽ thấy rằng là như vậy mọi thứ chúng ta mua máy như thế nào thì các hãng đều biết, chẳng qua là họ có muốn gọi là nhắm mắt làm ngơ đi chẳng hạn. Thì khi mà về đến Việt Nam rồi, câu chuyện này tương tự với Xiaomi và các hãng khác. Khi họ đặt đến trên chân đến Việt Nam, họ muốn thứ nhất là cái doanh số của họ phải đảm bảo cho cái team của họ ở Việt Nam có doanh số như thế, đúng không ạ? Chứ không lẽ bây giờ cứ kích hoạt mấy con Xiaomi 14 Pro này tính số bên Trung Quốc hết à? Thế bây giờ Việt Nam tôi bán cho ai? Bán cho hổ à? Nên mà nếu như thế thị trường sẽ không độc lập được, thì hãng sẽ đánh giá là thị trường Việt Nam yếu kém, không có tiềm năng vân vân, đúng không ạ? Nên phải khóa chặt lại. Cái thứ hai nữa liên quan đến câu chuyện là về branding, tại vì khi mà hàng xách tay phần lớn là sẽ không có sở hữu được cái chế độ bảo hành giống như hàng chính hãng. Và khi mà người dùng mà mua xách tay nhiều, máy bị lỗi vì chạy phần mềm up linh tinh thôi hay là ra hàng sửa dịch vụ, sau đó lên mạng lại kêu là đồ Xiaomi kém bền, đồ Apple lởm, thì dẫn việc hình ảnh bị ảnh hưởng bởi đâu? Bởi brand của Việt Nam, đúng không ạ? Trong khi Việt Nam lại không phụ trách cái đó, thì điều đấy sẽ khiến cho thị trường rất là hỗn loạn. Và khi đó thì hãng cũng sẽ không thể chăm sóc chính xác. Và cái thứ ba nữa là người dùng còn rất là lươn lẹo. Ngày xưa ví dụ những cái dịch vụ của Samsung quà tặng Galaxy, thậm chí chúng ta cũng có cách để mà fake nó thành hàng chính hãng để ra lấy vé CGV miễn phí.
Có.
Thì những cái điều đó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi của chính nhãn hàng, bởi vì họ phải bỏ ra rất nhiều tiền để làm với những cái đơn vị đó, với CGV hay kể cả là ngồi phòng chờ thương gia. Thì nếu mà bây giờ các ông sách tay mua vừa rẻ hơn, thậm chí rẻ hơn mười mấy triệu, nhưng mà mấy kiểu con phâu hay các thứ ấy, rẻ hơn cả mười mấy triệu mà bây giờ cũng dùng những cái benefit như thế, thì hãng là người sẽ bị đánh mất rất nhiều tiền mà lại không phục vụ được cái tiệm khách hàng họ cần. Thế nên đấy là những cái lý do chính mà bây giờ các hãng, là nói chung là cứ ông nào có chính hãng Việt Nam là sẽ dần dần phải kiểm soát lại cái vấn đề sách tay đấy, vì những mục đích đó. Và mình thấy rằng đó cũng là cái điều tốt cho người dùng thôi, vì chúng ta sẽ được phân biệt rõ ràng là quyền lợi bỏ ra một số tiền lớn hơn thì tôi phải có benefit tốt hơn so với những cái người mà bỏ số tiền ít hơn nhé, đúng không?
Nói đến vụ sửa chữa bảo hành thì em lại nhớ đến cái đợt đó chính là chiếc Xiaomi 11. Đợt đấy là con Xiaomi 11 nó bị đột tử.
Do
wifi. Thì đợt đấy là hàng sách tay nói chung là bảo hành khá là nhiều. Sau đó nói chung là nó cũng ảnh hưởng phần nào đến danh tiếng của hàng chính hãng. Mặc dù hàng chính hãng thì Xiaomi họ bảo hành khá là ok trong việc đó chính là chúng ta mang ra chúng ta đổi sửa chữa hoặc là đổi máy mới. Cái đấy thì Xiaomi khá thoải mái. Với những anh em nào mà chúng ta
hàng chính hãng
đấy, dùng hàng chính hãng, hay là thêm một cái nữa là với chiếc như kiểu Poco M3 chẳng hạn, con này cũng dính vấn đề liên quan đột tử. Thì với anh em máy chính hãng bảo hành các thứ khá ok, thậm chí có một số anh em mang ra chúng ta đổi luôn được máy mới, thậm chí là hoàn tiền hoặc là một số sản phẩm thì có thể đổi lên đời cao hơn. Còn với mấy anh em dùng như kiểu đợt đó có chiếc Xiaomi 9T hay Redmi Note 9T đấy, cũng là phiên bản khác của chiếc Poco M3, thì lại gặp vấn đề khá nhiều, nhưng đó là hàng sách tay thì nó là một phạm trù khác. Nói chung là bảo hành hàng chính hãng bao giờ nó cũng sẽ ngon lành hơn đáng kể, nhưng mà nếu họ không làm siết chặt cái phần đấy ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng danh tiếng hãng rất là nhiều.
Sau là nhiều ông kêu bảo là nói chung là mua hàng chính hãng để làm gì, sau khi đi bảo hành vẫn bị cho nó hành, thì thà mua luôn hàng sách tay nó rẻ rồi dùng tiền đấy khi đó mà đổi cái máy khác. Thực ra mình thấy rằng là rõ ràng bảo hành hay không thì cũng là do con người.
Đúng.
Nhiều khi là vui thì bảo hành cho, không vui thì không bảo hành. Những cái đợt iPhone bị lỗi màn hình xanh ấy, có ông thì bảo mang ra là được đổi, có ông thì nó ngâm cho bao nhiêu lâu xong nó lại bảo là cái máy này là đã bị va đập hay cái gì đó rồi lại không đổi hoặc là không sửa cho nữa. Ui, cãi nhau suốt. Thì mình thấy những cái sai sót về con người thì kiểu gì cũng có. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa chính hãng và sách tay về chế độ bảo hành là nó vẫn phải rõ ràng, đơn giản như mua cái máy này ở Hà Nội thì vào Sài Gòn sinh sống thì vẫn bảo hành được, đúng không ạ? Chứ lỡ mua một cái shop sách tay ngoài Hà Nội khi đấy lại gửi máy ra.
Rồi cái mấy shop thì họ vẫn hỗ trợ bảo hành nhưng mà đa số là sẽ gửi ra nước ngoài. Khá là mất thời gian.
Thế anh Hiếu nghĩ sao về cái việc mà các cái hãng bây giờ đang càng ngày càng thắt chặt cái việc hàng sách tay hơn?
Anh nghĩ một phần là họ làm đúng. Họ cũng bảo vệ cái trải nghiệm của sản phẩm của họ nữa. Tại vì như mỗi cái điện thoại bán ở hàng nội địa và hàng quốc tế, nó đã có những phần mềm được địa phương hóa khác nhau rồi.
Đúng rồi.
Ví dụ như Trung Quốc nó sẽ luôn cài sẵn những phần mềm như là TikTok Trung Quốc, Douyin các thứ linh tinh để WeChat chẳng hạn. Nhưng mà ở Việt Nam không có, Việt Nam chúng ta sẽ cài sẵn kiểu Lazada này hay là Shopee hay là Facebook các thứ để người dùng tiện lợi hơn. Vô tình khi mà chúng ta sử dụng một con máy từ hàng Trung Quốc nhé, người ta sẽ thấy là kiểu con máy đấy toàn rác. Dùng phần mềm chả được gì cả.
Nhưng mà còn một cái nữa đó là liên quan đến cái chuyện mà bảo vệ chủ quyền đấy. Đó là các máy Trung Quốc nó sẽ cài những cái phần mềm bán đồ của Baidu, nó sẽ có đường lưỡi bò. Xong rồi rất nhiều ông lên chửi bảo là điện thoại Trung Quốc Xiaomi này nọ lọ chai là tiếp tay cho đường lưỡi bò. Đúng ạ. Thì cái đấy là rõ ràng là ảnh hưởng đến danh tiếng của Xiaomi rất nhiều. Anh còn nhớ cái đợt càn quét mà điện thoại sách tay ấy nhỉ? Và các shop sách tay xong bảo là điện thoại nó có đường lưỡi bò thì chịu luôn. Máy sách tay thì biết làm thế nào được, và cái đấy sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh của hãng tại Việt Nam chứ.
Sau cái vụ chế thông báo nữa. Máy nội địa là mặc định nếu mà dùng ở thị trường Trung Quốc thì nó sẽ ok thôi.
Đúng rồi.
Nhưng mà khi mang ra thị trường quốc tế hay là Việt Nam chẳng hạn, chúng ta cài thêm một loạt Google các thứ, cứ đòi hỏi đó là không trễ thông báo thì sao mà làm được.
Đúng rồi, tại vì cái hệ thống nhận thông báo của bên máy Trung Quốc là nó sẽ thông qua server ở bên Trung Quốc. Còn nó không có cái server để nhận thông báo ở thị trường quốc tế. Thế nên tại sao mọi người phải tìm cách up ROM là như vậy.
Xong rồi mấy ông cứ bảo máy Trung Quốc thì mặc định là kiểu
trễ thông báo. Cứ suốt ngày bảo
mấy
thế.
Ông cứ ôm sang hàng chính hãng là hỏi có trễ thông báo hay không.
Đúng rồi. Cái đấy rất là nhức đầu luôn.
Với cả em thấy có một cái tình trạng nữa, cái này thì là không phải là người thân của em mà là một người bạn của người thân của em gặp phải cái tình trạng này, đó là bị lừa đảo. Tức là bây giờ có nhiều cái cơ sở, có nhiều người họ kinh doanh họ không đàng hoàng ấy. Họ cứ lấy cái sự thiếu hiểu biết của khách hàng ra, họ nói đây là hàng sách tay này, xong cuối cùng họ lại bán cho một cái chiếc máy. Ví dụ ngày trước chúng ta thử dùng cái con một con iPhone nhưng mà chạy Android, một con iPhone fake. Đó, cái video đấy em nói không nhầm, trên kênh Vật Vờ mình được đến nửa triệu view rồi, tức là người ta quan tâm rất là nhiều. Đó, thì có rất là nhiều những cái cửa hàng họ buôn bán tràn lan ở trên Facebook rồi là trên TikTok. Nữa. Thì họ cứ lấy cái tên là
iPhone sách tay Đài Loan, iPhone sách tay xinh.
Đúng rồi, iPhone sách tay Đài Loan thì người dùng người ta, nhiều người nó kém hiểu biết, đặc biệt là trên vùng sâu vùng xa ấy.
Đúng rồi.
Người ta không thể nào phân biệt được đâu là nó thực sự là hàng sách tay ở đâu gọi là hàng nhái. Thì nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái cái vụ việc gọi là tiền mất tật mang như thế.
Đúng rồi,
thì
đúng
em
rồi,
nghĩ là các cái hãng họ ra tay, họ càn quét hàng sách tay như vậy là cũng là hợp lý.
Nói chung là đang bảo vệ cho quyền lợi của người dùng.
Vâng.
Còn thực ra với những người mà không cần cái quyền lợi đấy mà chỉ quan tâm về giá thì các bạn cứ mua hàng sách tay, nhưng mà các bạn phải có trang bị kiến thức đủ.
Đúng rồi.
Chứ không dùng hàng sách tay lại quay ra chửi hàng chính hãng thế này kia là mình cảm thấy đấy là điều cực kỳ là vô lý.
Khi mà em review về hàng sách tay thì em luôn luôn nói với các bạn một điều rằng là máy này là máy sách tay. Thế nên là tất cả những cái trải nghiệm của mình ý, thì nó chỉ đúng với con máy này ở thị trường nội địa thôi. Kể cả cái việc mà nó không dùng được video HDR trên YouTube này, hay là không được hỗ trợ Netflix, thì đây là điều rất dễ hiểu vì nó là hàng sách tay. Thế nhưng mà nhiều bạn thì đấy, có vẻ như là cũng chưa tìm hiểu kỹ về thị trường này, nên là các bạn cũng nói ra nói vào khá là nhiều.
Nhưng anh thấy nha, bây giờ các cửa hàng còn chơi kiểu là không gọi đây là hàng sách tay, cứ gọi đây là điện thoại chính hãng nhập khẩu.
À,
nên chứ, mà thành ra cái quả đấy rất đau đầu luôn.
Trời chứ, bởi vì chính hãng hiểu rồi, ý nghĩa họ là vẫn do Xiaomi hay là vẫn do một hãng đấy sản xuất.
Đúng rồi, đúng,
đấy, bây giờ chơi cái kiểu đấy cực kỳ đau đầu. Thế là lên web cùng ông này bán, ví dụ như là con iPhone này thì ghi là iPhone 15 Pro chính hãng nhập khẩu, bên này ghi là iPhone 15 Pro chính hãng, thế thôi. Thế là người ta cứ bảo là con này là con gì, tại sao giá chênh lệch thế, trời ơi nhức đầu. Xong rồi ngồi cãi nhau là con này cũng là chính hãng mà, nó vẫn là của Apple sản xuất, nó là chính hãng mà,
nhưng mà ở thị trường khác thôi.
Ui rồi, thế xong rồi người ta lại mua về bảo là tôi mua 15 chính hãng nhập khẩu, nhưng tại sao không được bảo hành chính hãng. Ui,
hôm trước cũng trong group công ty mình cũng chả nói về vụ đấy. Anh em mình hiểu chính hãng một kiểu, nhưng mà một số anh em lại hiểu chính hãng một kiểu.
Theo anh thấy đấy chính là cái chiêu trò của đại lý, khiến cho người ta dần dần là bị mù mờ về khái niệm đó. Chứ xưa nay người ta vẫn gọi đấy là sản phẩm sách tay mà.
Đúng rồi.
Tại vì có phải mỗi điện thoại đâu, laptop sách tay, ô tô các kiểu thể loại, đúng không ạ? Thì người ta vẫn cứ dùng từ sách tay là một cái cụm từ để muốn nói rằng là nó mang từ nước này qua nước khác, chứ không phải là thông qua cái đường nhập khẩu một cách chính ngạch. Nhưng mà bây giờ các ông lại vặn vẹo cái từ đấy biến thành giống y hệt cái thời mà anh làm ngày xưa nha. Em iPhone cũ mà gần như mới, các em gọi là gì?
Hàng lướt.
Bằng tiếng Anh gọi là gì?
Gọi là gì nhỉ?
Đợt đấy có Line New. Ấy.
Vâng, thế xong ông này đẻ ra là khái niệm iPhone Near New, gần như mới. Ôi ôi, mẹ đúng là bó tay luôn. Hàng 99% gần như mới gọi là iPhone Near New, để khác so với những ông khác bán hàng Line New.
So mấy ông Active Online.
Trời ơi, lắm trò lắm. Vì thế nên rõ ràng đây là những cái có thể nói rằng là chúng ta tách ra là hàng chính hãng thì là nó luôn luôn có những khái niệm hàng chính hãng rất rõ ràng rồi. Nhưng đối với cái hàng sách tay phát là mỗi ông bán hàng lại chơi một cái cụm từ khác nhau, khiến cho người dùng sẽ rất là hỗn loạn về thông tin.
Nó là kiểu một rừng một biển luôn.
Đúng rồi, rất khó luôn ấy.
Thế thì các anh nghĩ rằng là nếu như bây giờ mà triệt hạ hàng sách tay đi thì người dùng chúng ta sẽ có những cái lợi gì và có những cái hại gì? Như mình ấy, mình là reviewer nhá. Nếu như bây giờ triệt hạ hàng sách tay thì em nghĩ rằng là anh em mình sẽ làm content nó khó hơn. Thế thì anh hiểu thì sao?
Anh nghĩ là nếu mà triệt hạ hàng sách tay ấy, thì sẽ có một bộ phận không nhỏ người dùng là sẽ cũng gọi là chịu thiệt, bởi vì họ không có quá nhiều tiền. Họ cũng am hiểu về công nghệ, như kiểu các em cấp 2, cấp 3 muốn tìm một cái điện thoại xịn nhất nhưng mà lại phải rẻ nhất cơ,
cấu hình cao nhất để chơi
PCB tốt, PCB tốt.
Tất nhiên là họ có quyền lựa chọn sản phẩm họ muốn mua mà. Họ có đủ tiền họ mua hàng chính hãng, không đủ thì họ mua hàng sách tay. Nó không hề vi phạm pháp luật gì cả.
Đúng rồi. Vi phạm ở đây là vi phạm thằng bán.
Đúng rồi.
Vì thằng bán là nó không được
thuế.
Thì nó gọi là vi phạm thằng bán. Chứ còn người mua chúng ta thì chúng ta chỉ biết là ông này được bày bán thì như vậy là tức nghĩa là mình mua thôi, đúng không ạ? Tại vì nó cứ bán official, mở cửa hàng to đùng như thế kia ngoài phố Thái Hà, mà có lẽ là không biết thì lại vô lý, đúng không ạ? Thế nên là đồng ý với Hiếu là người dùng sẽ bị thiệt, bởi vì ai cũng phải có một điểm khởi đầu. Như anh cũng thế, ngày xưa lần đầu tiên anh dùng toàn là điện thoại sách tay. Anh dùng hàng Docomo của Sky, Nhật,
cái thứ
Vega các kiểu.
Các kiểu anh cũng là lần đầu tiên sách tay. Con iPhone đầu tiên anh bỏ tiền ra mua cũng là iPhone 6 Plus lốc Nhật. Đó, tại vì sao nó rẻ rất nhiều so với bản quốc tế. Mà mình làm review, nhiều khi mình muốn mua sản phẩm giá nó hợp lý để review xong thì lỗ nó ít, hoặc là bán lại nó cũng chênh lệch ít đi.
Vâng.
Đấy, như kiểu con Zenfone 10 mày bán đấy.
Bây giờ giao 15 triệu trả mà mua.
Thôi trade sang Pixel 8.
À ok được.
Thế anh Khôi thấy là người dùng nếu như mà bây giờ không còn hàng sách tay nữa thì là cái lợi là gì, xong rồi cái hại là gì?
Nói chung là cái lợi thì ít mà cái hại thì khá là nhiều.
Vâng.
Ảnh hưởng trực tiếp là đến sự lựa chọn người dùng. Rõ ràng là người dùng chúng ta bây giờ tiến bỏ mất một lượng hàng sách tay đi thì số lượng máy, thứ nhất, sự lựa chọn nó sẽ giảm đi một nửa luôn đấy.
Vâng.
Bởi vì thực tế là nếu mà so với số lượng máy ra chính hãng nhá, thì số lượng máy ra sách tay rất là nhiều luôn.
Đúng rồi, nhìn như kiểu Vivo này, có bán con nào ngon lành ngành đào Việt Nam đâu, toàn bán mấy con V vũng.
Vivo, ngay cả Vivo rồi, chúng ta sẽ có một loạt mấy con IQ này, IQ 12 này.
Đúng rồi.
Sau đó đến Vivo X100, X100 Pro, hay là sắp tới có X100 Pro Plus. Mà nhìn lại ở Việt Nam đi, hầu như là không có một con flagship
nào. Đúng rồi. Sau cái con X70 Pro là
X80, X80 vẫn bán.
X80 là thôi và đơn giản như nhá. Huawei này anh em không thể mua được. Nếu ngoài trừ không chơi hàng sách tay ra thì mua kiểu gì?
Rồi, em thấy là thời điểm hiện tại các cái tên lớn của Trung Quốc, đầu tiên là dẫn đầu là BBK với Vivo, Oppo, Realme. Sau đó Realme đi, họ bắt đầu mạnh tay. Sau đó mới đến Xiaomi, có vẻ như là Xiaomi họ đang học hỏi dần.
Em thấy rằng
là Xiaomi hiện tại họ cũng không phải là một cái brand nhỏ như ngày xưa mà họ cần cố gắng nữa, mà họ đang lớn dần rồi và rõ ràng họ cần phát triển cái thị trường toàn cầu thay vì trong nước họ đã có đủ lượng người dùng rồi.
Em thấy là cái việc mà triệt hạ đi hàng sách tay ấy thì đấy là cái những cái điểm mà chúng ta thấy là chúng ta bị thiệt đi, nhưng mà cũng không thể không nói đến là cái điểm lợi thế cực kỳ lớn của hàng chính hãng, nhất là với những người mà không hiểu biết quá nhiều về mặt công nghệ, kiểu là bố mẹ ông bà và những người lớn tuổi họ không tìm hiểu nhiều công nghệ ấy, thì họ cứ ra một cái cửa hàng thì di động Sephone FPT họ bảo là mua cái máy đấy là hàng chính hãng là yên tâm, là được trải nghiệm đầy đủ tất cả các dịch vụ, và cái quan trọng ở đây nó là cái vụ bảo hành. Đấy thì đấy là cái lợi thế cực kỳ lớn của hàng chính hãng mà em thấy là người dùng họ có thể có được. Nói chung ý, thì cái vấn đề này em nghĩ nó vẫn sẽ là một câu chuyện dài. Cái số lượng người bảo vệ hàng chính hãng và số lượng bảo vệ hàng sách tay ấy, nó sẽ còn đầu đá nhau khoảng thời gian rất là dài nữa. Nhưng mà đấy, tình hình chung là các hãng bây giờ họ đang thắt chặt cái việc sử dụng hàng sách tay rồi. Nên em nghĩ là cái thị trường này trong một khoảng thời gian tương lai đâu đó 1-2 năm nữa nó sẽ dần dần nó vơi bớt nhiệt đi. Thì anh em nghĩ thế không?
Chắc chắn là nó sẽ phải vơi bớt đi, vì thứ nhất là nhà nước sẽ quản lý chặt hơn. Vì đó là một nguồn thất thu nó rất là lớn. Và thứ hai nữa là còn phải bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Và chính các cái nhãn hàng có mặt ở Việt Nam sẽ gây áp lực với cái câu chuyện đó. Như cái đợt nhá, tự nhiên Apple vào Việt Nam, anh em thấy là iPhone lock các kiểu bị làm khó hẳn đúng không ạ? Có một cái đợt đấy tự nhiên reset phát dòng 2 cái biến thành iPhone lock hết.
iPhone sách tay bây giờ với hàng Mỹ so lock thì coi như là bốc mộ rồi.
Đấy thì hồi đó là thông tin anh có nghe được là do một số đại lý rất lớn ở Việt Nam đã gây áp lực khiến cho là Apple phải có những hành động mạnh tay hơn đối với hàng sách tay. Tại vì bây giờ Apple muốn là các đại lý là chỉ được bán hàng chính hãng, không được bán hàng sách tay. Mà ngày xưa cái bán sách tay đợt đầu chả là kiếm lợi nhiều dã man rồi, đúng không ạ? Thế thì bây giờ ngược lại là ông muốn tôi như thế thì ông phải có cái hành động gì rõ ràng ra chứ. Tại vì tôi không bán được nhưng những cái thằng nhỏ lẻ nó vẫn cứ bán được, thì coi như đã cướp mất khách của tôi rồi. Thế nên nó sẽ sự áp lực từ chính những cái đại lý nhà phân phối để khiến cho các hãng phải làm mạnh tay hơn. Thì anh nghĩ là Xiaomi cũng vậy thôi. Họ đã có mặt ở Việt Nam, bây giờ Xiaomi cũng là top 2, top 3 ở Việt Nam chứ có phải bèo bọt gì đâu, đúng không ạ? Và anh nghĩ là cái này, thứ nhất là cái lượng người dùng cơ bản phải chiếm đâu đó 80-90% cái lượng người mua sản phẩm. Còn cái sách tay anh em nói nhiều bởi vì chúng ta đang nhìn vào Internet. Là cái chúng ta làm việc hàng ngày chúng ta nhìn thấy, như ông biết hàng sách tay ông lên comment là đúng rồi. Nhưng cái nhóm đấy nó rất rất là bé. Bởi vì tại sao mỗi khi con số mà GfK họ thống kê ra trên thị trường, một cái mẫu máy bán ra lên đến cả vài chục nghìn máy, lên đến cả trăm nghìn máy chẳng hạn, thì đâu có tính hàng sách tay ở trong đấy. Mà con số vẫn rất là khủng. Một năm người Việt chi biết bao nhiêu tỷ để mà mua điện thoại. Như vậy là cái nhóm sách tay nó chỉ bé tẹo này thôi. Nhưng mà bản chất là những cái nhóm đấy lại là trên Internet quá nhiều. Và cái sự lan truyền trên Internet về cái thông tin xấu về nhãn hàng thì nó sẽ khiến cho là bị độc hại, đúng không ạ?
Chưa kể là nhóm người dùng đó lại có hiểu biết nữa, thành ra là ảnh hưởng đến nhóm người dùng khác.
Nên thành ra là đấy là một cái điều mà các nhãn hàng mà muốn bảo vệ. Còn thực ra đối với anh, nếu mà dẹp hẳn thì rõ ràng là anh cũng không có thực sự vui vẻ được. Bởi vì chúng ta còn phải làm công việc và chúng ta tiếp cận được nhiều công nghệ từ những sản phẩm sách tay hơn. Còn nếu mà kể cả nó có dẹp thì ok, anh đồng ý là ok, đấy là vì quyền lợi chung, lợi ích chung của tất cả mọi người thì đôi khi chúng ta phải hy sinh một tí. Vậy thôi.
Thế là anh hiểu có suy nghĩ gì không?
Anh thì anh nghĩ là hàng sách tay sẽ không bao giờ chết, nhưng sẽ luôn sống một cách gì đấy
dẻo giống sống thực vật ấy.
Nhưng nó sẽ không bao giờ chết, nó sẽ luôn luôn có cái đối tượng người dùng. Như bây giờ laptop thế thôi, laptop vẫn có rất nhiều
anh
người
đang dùng sách tay mà, đúng không?
Đúng đó. Thì luôn luôn có một cái đối tượng nhất định dành cho nó, có thể là nó sẽ thu hẹp ra hay là mở rộng thêm tùy vào từng thời kỳ, nhưng mà một điểm chung là nó sẽ không bao giờ biến mất trên thị trường cả.
Đúng rồi. Như kiểu hàng Hàn thời điểm hiện tại ấy, nói chung là nó vẫn giật dẹo thôi. Trước đây thì chúng ta mua Samsung Hàn quá là nhiều. Đời như Note 8, Note 9 hàng Hàn nó rẻ hơn rất nhiều. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì coi như là cái lượng này nó giảm đi
đáng kể
rồi.
LG chết nữa.
LG chết xong rồi những cái mẫu máy Samsung ấy. Thời điểm hiện tại nếu mà so hàng Hàn với hàng chính hãng nó chênh nhau khoảng tầm 4-5 triệu gì đấy. Nhưng mà rõ ràng nhìn lại hàng chính hãng chúng ta đã nhận được rất nhiều. Từ bảo hành, từ những cái như kiểu Samsung Pay hả?
Và nhất là em thấy là cái hiệu năng ấy của những con máy hàng chính hãng bây giờ thì không hề có sự chênh lệch cho hàng sách tay nữa.
Nhưng mà đợi đã đến S24 tự nhiên lại dùng Exynos Việt Nam cho hàng Hàn cùng Snap xem. Rồi đến lúc đấy là xem.
Ai thế. Đấy, và đó là quan điểm của anh em chúng tôi về cái việc là hàng xách tay nó đến hồi kết chưa. Vậy thì không biết là các bạn xem video này, các bạn đang nghe cái podcast này thì các bạn có suy nghĩ gì? Thì rất mong các bạn là hãy góp ý cho Vật Vờ Studio cũng như là chia sẻ với anh em chúng mình bằng cách là để lại những lời bình luận phía bên dưới. Và đừng quên là Vật Vờ Studio còn có mặt trên rất nhiều các nền tảng, từ website, từ Instagram, Telegram. Và các bạn hãy tham gia tất cả những hội nhóm của chúng mình trên Facebook nữa để được cập nhật và update những cái thông tin công nghệ mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái buổi podcast tiếp theo.